sát na hay là trong một nháy mắt, gồm có hàng triệu triệu ý niệm khác nhau nó nảy ra. Như vậy thì có trong đó có một niệm dẫn đạo, tức là trong đó có một niệm mình đương chuyên chú, thì nó vẽ ra cái cảnh tượng của cái ý niệm chuyên chú đó, thì tất cả những cái đó cũng chỉ là hiện hư. Bồ Tát thấy sợ hiện hư cho nên không tự tâm bất cứ một ý niệm nào cả. Mà không tụ tâm tất cả những ý niệm nào cả, cho nên Bồ Tát không bị niệm dẫn, tức là không bị nghiệp lực nó dẫn. Nghiệp ở đây tức là chữ nghiệp đây tức là hành động, mà chỉ cái hành đây, hành động á, thô tháo á, hành động thô á, thì bằng tử chỉ bằng ngôn ngữ, bằng tử chỉ ngôn ngữ. Nhưng mà cái hành động vi tế á, tức là sự chuyển lưu của niệm, đó là nghiệp dẫn. Mà nếu mà nó chuyển lưu á, nhầm trong cái ức tưởng nào đó thì gọi là sao? Bị nghiệp nó dẫn dắt, rồi là nghiệp nó phát khởi ra nó dẫn dắt. Do đó cho nên Bồ Tát chẳng trả chúng sanh, chẳng trả chúng sanh tức là sao? Luôn luôn quan tâm đến từng ý niệm một và biết rõ từng ý niệm một đó khởi lên đều là nghiệp lực, và đổ tất cả những ý niệm đó vào cái chỗ diệt độ, tức là vào cái chỗ tịch nhiên vắng lặng, đưa nó vào chỗ thanh tịnh trong sáng tịch nhiên vắng lặng. Có nghĩa là đưa nhưng mà không có chỗ đưa, có nghĩa là mình trả bỏ cái ý niệm đó đi. Chỗ nào đâu đưa, nó có chỗ đâu đưa, nếu lừa vô ở trong một cái tủ nào đó mình khóa lại, nó chỗ đưa. Ở đây chỉ là trả bỏ, biết rõ là trả bỏ. Cho nên gọi là chỉnh xả chúng sanh vào đại bi tâm. Khi mà mình đã không tứ niệm rồi á, thì mình mới sao mình ở trong cái thể vắng lặng như vậy thì mình mới phát khởi đại từ đại bi được chứ. Khi mà mình đã ở trong cái thể vắng lặng như vậy thì bây giờ nói không động, nghe không động, thấy không động, ngửi không động, và tất cả những ý niệm dương ra như vậy phát xuất từ tự ngã đều xả bỏ, thì bây giờ mình khởi cái gì? Khởi có khởi để mà hòa quang hỗn tục, có khởi để mà đồng tầng với tất cả chúng sanh, có khởi để mà làm cho cảnh giới được tịnh diệu, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Như vậy những ý niệm kia là chúng sanh, bây giờ nó trở thành những ý niệm trong sáng là Bồ Tát. Như vậy thì khi nãy còn là những ý niệm chúng sanh, và những ý niệm đó nếu mình chấp vào những ý niệm hiển như đó thì nó trôi dạt trong vũng lầy sanh tử. Nhưng bây giờ mình không tụ, không chấp vào ý niệm hiển như, mà vẫn khởi một cách bình thường, mà khởi nên là chuyển thành diệu cảnh, không? Tức là chuyển thành tịnh độ tâm. Như vậy thì rõ ràng cái cảnh giới diễn đầy ra là đại từ đại bi. Mà khi được đại từ đại bi có nghĩa là sao? Là ban vui cứu khổ. Như vậy lời nói của mình là ban vui, lời nói của mình là cứu khổ, hành vi của mình là ban vui chắc. Như vậy thì của mình bây giờ cũng không mắc kẹt, tức là không tụ không chấp trong ý niệm thương, và không tụ không chấp trong ý niệm gian, mà lại khởi ra một cái ý niệm hoàn toàn cao đẹp, vượt thoát cái thương và cái ghét, đó là đại bi tâm. Cái đó mình làm được không? Tức là coi như mình đã học, mình chuyên sâu rồi. Mà nếu ai lỡ chú vào cái đó thì sao? Tức là tới cái gì đó, hay là tới ngữ địa gì đó, thì luôn luôn là tàn quý rồi nè. Mà hổ thẹn. Tức là mình làm được, mình hổ thẹn. Mình còn phát khởi thiên này, phát khởi ghét này, phát khởi buồn này, phát khởi giận này. Như vậy thì Bồ Tát đã đi đâu à? Bồ Tát đi vắng à? Phát khởi thương, phát khởi ghét, phát khởi buồn, phát khởi giận thì đó là chúng sanh thấm, chứ đâu phải tâm Bồ Tát. Nếu tâm Bồ Tát thì khởi mà không mất vào chỗ thương, không mất vào chỗ ghét, không mất vào chỗ hờn, không mất vào chỗ giận, mà thâm dâm tự tại, đưa con người đến những cái chỗ an lạc và giải thoát, đưa cái chúng sanh tâm mình đến chỗ an lạc và giải thoát, thì mình dính mắc vào ai đâu. Như vậy thì cái lời nói đó là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, tức là cái nói mà lựa đó, nói lựa đó tức là đã dụng được Bồ Tát tâm rồi. Bồ Tát tâm mới lựa chứ. Lựa tức là vượt qua tất cả mọi cái phạm trù tối buộc mới lựa. Tôi nói này không bà cũng không có tự ái này. Bà A, bà B, bà C, nghe tôi nói vậy cho bà nào có đời nào ghét tôi không? Bởi vì nói như chị tôi không bao giờ ghét. Nhưng mà nói như con nhỏ này là tôi không vừa. Nói là tôi vừa, nó vừa nói là tôi ghét. Nhưng mà nói như chị thì ai chắc chứ. Tôi hỏi chị Bảy thôi. Chị Bảy cũng nói, à đúng là nói như vậy là tôi không biết đắc. Mà hồi nãy nó nói cho nghe ghét, nói như nghe ghét. Tôi nói sao mà vượt thoát khỏi tất cả mọi cái gì đó. Mọi con người có ghét có thương. Mà mình nói là không dính trong cái ghét, mà cũng không dính trong cái thương, mà làm cho trí tuệ người ta phát sinh ra. Thì cái đó mình nói, đó là tu đại bi tâm à. Cho nên là vào tâm đại bi, tinh tín suy tưởng à. Thứ nhất, thứ bảy là tinh tín suy tưởng. Tinh tín suy tưởng ở đây tức là mình nói chung là tất cả các vị giáo thọ thiện tri thức, các vị giáo thọ thiện tri thức đưa ta đến chỗ an lạc và giải thoát. Vị giáo thọ thiện tri thức nào đã đưa chúng ta đến chỗ an lạc và giải thoát à, thì chúng ta luôn luôn kính tín. Rồi xuyên tu sáu pháp ba la mật à, xuyên tu sáu pháp ba la mật là bố thí ba la mật, là tùy giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, là chuyên tu sáu pháp ba la mật đó. Khi mà sáu pháp ba la mật đó thì mình phải biết nha. Tại vì trước kia tôi đã giảng rồi, thì bây giờ tôi nhắc lại: bố thí ba la mật, bố thí ba la mật tức là bố thí mà không thấy mình thí, không thấy có vật thí và không thấy có cái đối tượng thí, như vậy gọi là bố thí ba la mật. Không thấy mình thí nha, bởi vì nếu thấy mình có thí á, tức là tâm phàm phu rồi. Có thấy mình thí á, tức là có cái ta rồi. Mà con người á, mình khi mà tu hành á, vào đạo Bồ Tát mà còn thấy có cái ta bố thí á, thì rõ là mê tâm rồi, tức là ma tâm rồi, ma tâm nó khởi rồi. Cho nên á, không thấy mình thí, bởi vì ngã bất khả đích mà, ngã không thật. Không thể dựng lập được, cái ta không thể dựng lập được. Cái ta hiện hữu đây là cái ta duyên hợp, mà cái ta chân thật đó, đó là cái ta tịch nhiên vắng lặng. Cái ta tịch nhiên vắng lặng đó gọi là tự tánh nhìn màu, gọi là pháp giới tính nhìn màu, gọi là pháp thân bất động, vô tướng. Pháp thân bất động, vô tướng. Thì anh nói cái chỗ thể tịch nhiên trong sáng vắng lặng vô tướng thì đâu có sinh cái gì. Còn cái ta mà khởi ra để mà làm việc thiện, cái ta mà khởi ra để mà bố thí thì cái ta đó là ta nhân huyễn, cái ta nhân huyễn, ta huyễn, cái ta đó là tập duyên mà khởi, cái ta đó là tập duyên mà sanh, tập duyên mà diệt. Như vậy thì theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt, tức là tùng duyên sanh, tùng duyên diệt. Cái ta đó là cái ta không thật, không thật, à, không thấy có vật nào thí cả, không thấy có cái vật gì để thí cả, bởi vì cái ta đã không dựng lập thì cái vật dựng lập với ai? À, như vậy thì không thấy, và cái ta đã không dựng lập thì mình thấy mình bố thí cho ai? À, tức là không thấy người thọ thí. Như vậy thì bố thí tịch gọi là đạt đến rồi á, bố thí à, ở sáu pháp ba la mật. Như vậy trong chúng ta bố thí ba la mật, nào là tài thí này, nào là pháp thí. Thí thì gồm có nội tài này, ngoại tài này. Nội tài là đầu mắt tim tủy này. Rồi ngoại tài á, tức là vật sở hữu của ta này, tức là gia sản sự nghiệp nhà cửa vàng bạc vân vân. À, cái ta và cái của ta đều xả bỏ. Xả bỏ cái ta và cái của ta. Mà nếu mình đã xả bỏ cái ta và cái của ta thì mình mới có vào đại bi tâm. Xả bỏ cái ta và cái của ta thì mình mới không có vướng mắc các cái pháp ở bên ngoài. Như vậy tức là mình thực hành bố thí ba la mật. Rồi tùy giới ba la mật, như giới hồi nãy tôi nói đó, là tùy giới xuyên tu sáu pháp ba la mật, là tùy giới ba la mật. Tùy giới ba la mật là sao? Nghĩa là giữ tánh vô nhiễm, tánh vô nhiễm. Như vậy thì cái giới đó nó cũng phù hợp với cái bố thí ba la mật. Bởi vì tánh vô nhiễm tức là anh nói cái thể tánh là không có dính mắc. Mà cái gì dính mắc? Bởi vì cái ta nó đã không dựng lập được thì cái gì dính mắc? Do đó nó cũng phù hợp với bố thí ba la mật. Như vậy thì cái nhẫn nhục, xin lỗi, cái tùy giới ba la mật nó cũng đồng thể bình đẳng với cái gì? Với bố thí ba la mật. Và cái tùy giới ba la mật đó nó cũng đồng thể bình đẳng với cái gì? Với cái nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì ai nhẫn nhục? Bởi vì cái ta nó không dựng lập được thì ai nhẫn nhục? Cho nên lãnh lục ba la mật có nghĩa là không thấy mình nhận, và cũng không thấy đối tượng nào để mình nhận, và cũng không thấy có cái pháp gì để cho mình nhận cả. Do đó cho nên cái pháp tu của mình là, tức là nó vượt tất cả những cái phạm tù, những cái phạm tù nó vượt qua, cho nên dễ xả bỏ lắm. Bây giờ ở trước kia mình nổi sân lên, hè trước kia mình khởi lên một cái ý niệm chấp cái gì đó, thì bây giờ đấy khi mình vào mình hành thâm ma ha bát nhã ba la mật rồi đó, thì bây giờ người ta nói một cái là tự nhiên mình hổ thẹn, và giận chi, tôi nói hổ thẹn. Tại sao nói thẹn? Tại vì thấy cái ta, mình thấy cái ta nó hiện ra, mình hỏi cái mình giật mình, hỏi cái mình tự nhiên mình hỏi thẹn. Rồi gì nữa, xuyên tu sáu pháp ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là sao? Nghĩa là cái tinh tấn ba la mật này, tức là mình ở nơi cái thể tịch dương vắng lặng, giữ được cái thể tịch dương vắng lặng, đó là tinh tấn ba la mật. Chứ không phải là mỗi niệm tôi phải tinh tấn, mỗi niệm mình tinh tấn là chậm lắm, mất chậm lắm. Bởi vì nó là mỗi niệm tinh tấn là mình phải kiểm soát, mà khi mình kiểm soát được cái niệm đó thì mây bay ngàn dặm rồi. Cho nên tinh tấn ba la mật là luôn luôn giữ bản thể trong sáng thanh tịnh, đó gọi là tinh tấn ba la mật, chứ không có cái niệm nào, không nói niệm nào tinh tấn hết á. Bởi vì mình luôn luôn mình giữ cái thể trong sáng tịch nhiên thanh tịnh, bất cứ một cái việc gì mình cũng có thể tinh tấn được. Nhớ khi mà ai chập, ai dạo, ai là chửi, ai mắng hay là ai đánh đập mình nhớ là nghĩa, nếu mình đã làm sao, mình đã dịch trì giới thanh tịnh, đã nhẫn nhục, xin lỗi, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, bố thí ba la mật, tinh tấn ba la mật rồi, thì đương nhiên mình cũng dính mắc vậy. Cho nên thường hành sáu pháp ba la mật, tinh tấn ba la mật, rồi cái gì nữa, thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật tức là siêu xuất thiền định, vượt qua tất cả các cái phạm tù về thiền định, tức là không còn nằm trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không còn nằm trong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, xứ định, nhưng diệt tận định, diệt thọ tưởng định, tức là mình không còn nằm ở trong cái vòng của trụ khứ đệ định đó, mà mình siêu việt định, cho nên gọi là thiền ba la mật. Thì thiền ba la mật tức là nói chung là đến cái chỗ rốt ráo hơn tâm sáng thanh tịnh, xả bỏ mọi ý niệm về thiền định, xả bỏ mọi sự chứng đắc về thiền định, đó gọi là thiền định ba la mật. Vì mình có cái tâm mà làm sao đó, tức là con đã đắc thiền rồi. Khi mình hỏi nói như vậy thì tu thiền làm sao? Thì bây giờ mình khỏi cái ý niệm tu thiền làm sao, thì mình quán khỏi đầu đấy. Ai mình hỏi đến đứa nào khởi là tu thiền làm sao? Đứa nào? Quả tháng đứa nào khởi, sao mình khởi chi vậy? Cái gì khởi vậy? Cái đâu khởi vậy? Nghĩ gì khởi vậy? Sao mới khởi chứ? Nếu không có cái ta sao mình khởi được? Trong sáng vắng lặng còn cái ta nào khởi? Để cái ta mà khởi đó là cái ta dỗm. Cái ta khởi đó là cái ta bậy bạ, là cái ta mà gọi là có thể đưa vào chỗ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên gọi là cái ta đi luyện thiền, gọi là kiếm cái ta, tìm kiếm thiền. Mà cái ta tìm kiếm thiền tức là sao? Cái ta mà đi tìm kiếm thiền là lấy vọng để mà trừ vọng, lấy vọng để đi tìm cái vọng. Tức là mình đã dùng một ý niệm vọng để đi tìm một cái kết quả vọng, thì coi như không được. Giống như trong cái quyển gì người ta nói là coi như là mình phải thấy rõ cái bộ mặt thật của thiền. Nếu mình thấy rõ cái bộ mặt thật của thiền, bộ mặt của thiền sao mình thấy rõ? Ít ra mình phải có thấy cái bộ mặt của thiền sao mình mới thấy rõ bộ mặt thật của thiền đó. Như vậy tức là coi như mình rõ ràng là mình chưa cái chỗ thấu đáo. Nếu mình có cái chỗ thấu đáo, mình không nói câu đó làm chi. Bởi vì tất cả mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi phạm tù, mọi quan điểm đang đều nằm trong cái cái diễn hư, tức là điều nằm trong cái pháp hiển, mà đã là pháp hiển mà mình còn ráng lên để mình bấu víu thì coi như mình không, mình nắm hư không, gọi là nắm bắt hư không. Mà hư không có nắm bắt được không? Đó, cho nên nó nói là phải thường hành sáu pháp ba la mật, mà trong đó bát nhã ba la mật là chủ đạo. Bát nhã ba la mật là chủ đạo. Đó. Như vậy thì gọi là Bồ Tát Na Tát An Tú Nị Địa. Bồ Tát Na Tát, tôi nhắc lại cái chữ Na Tát là Na Tát là lớn đó. Bồ Tát lớn đó, tức là đại Bồ Tát. Nếu mình dịch chữ Ma Ha là đại đấy thì gọi là Bồ Tát lớn, một đại Bồ Tát. Chữ Ma Ha Tát tức là đại Bồ Tát. Những cái vị đại Bồ Tát đó, an tứ nhị địa, thường niệm tám pháp như vậy. Thứ nhất là giới thanh tịnh, thứ hai nhẫn nhục, thứ ba chẳng xả chúng sanh, thứ tư là tín kính sư trưởng, thứ năm là biết ơn và báo ơn, thứ sáu là thọ tâm quan hỷ, thứ bảy là vào đại bi tâm, và thứ tám là siêng tu sáu pháp ba la mật. Đó là Bồ Tát an tu nhị địa, thường niệm đầy đủ tám pháp. Lại này nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an tu tam địa. Bây giờ mình tu nhị địa rồi nhé, tức là sơ địa, nhị địa, bây giờ tới tam địa. Không biết là trong hai cái địa này mình vô được cái địa nào rồi. Mình là Bồ Tát, mình là tu hạnh Bồ Tát, mà mình xem thử mình thuộc địa nào, sơ địa hay là nhị địa. Mà nếu chưa thì bây giờ bắt đầu mình học cái này, mình học kỹ nha. Học là kỹ là mình phải tập á. Giới thanh tịnh nè, biết ơn và báo ơn nè, mà biết ơn báo ơn của Bồ Tát á, của cái dạng Bồ Tát á. Cho nên những người mà đá vào lái mình á, mình cũng biết ơn báo ơn luôn. Những người mà gọi là chọt gậy vào cái bánh xe mình á, thì mình cũng biết ơn và báo ơn luôn. Tại vì cái căm xe mình nó sắp gãy, mà nếu người ta không chọt thử thì khi mình té còn đau nữa. Do đó cho nên mình phải biết ơn và báo ơn tất cả, không phải là những người giúp mình đâu, mà tất cả những cái Bồ Tát nghịch hạnh đối với mình á, những vị chung quanh mình có thể thuận với mình và có thể nghịch với mình, tất cả đều là Bồ Tát. Nên thầy nói sao quái lạ, tất cả sao đều là Bồ Tát, bởi vì mình nói vậy nó còn dở, chứ tất cả đều là Phật. Ờ, nghe ngạc nhiên đó, vì Đức Phật nói là cái đó Đức Phật nói nè. Nó không sao đó, an nhiên tự tại. Trong đối cảnh đó mà nếu mình tập được như vậy á, thì rõ ràng là mình, không? Rõ ràng là đó, là mình vượt thoát tất cả, không? Các cái nẻo sanh tử luân hồi đó, vượt thoát được. Đó, mình ra khỏi cái vũng lầy sanh tử đó. Lại nữa này, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú tam địa thì phải hành năm pháp sau. Một là học vấn nhiều mà chẳng nhàm chán. Cái này mình xem tụi mình có học vấn nhiều, mới học cái sự tiếng ngồi thấy mệt. Chuyện mà phát xuất từ cái vọng tâm mà mình nói chuyện, nói xuất mà chuyện não còn sướng hơn là để giải thoát. Thế nhiều người là con vào địa ngục cũng được nữa, thế là phát nguyện vào địa ngục để mà huynh chơi. Cho nên ở đây nói là ngọc vấn nhiều, ngọc vấn nhiều là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ở đây là tứ hoằng thệ nguyện mà, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là tất cả những pháp môn đều học, đều nghe, nghe để mà tư duy để rồi thì là tu tập văn tư tu, mà tu là sửa, như vậy tức là cái văn, cái tu này, văn là luôn luôn nghe đến một lúc nào đó, không ảnh hưởng gì cái nghe nữa cả. Nghe hết tất cả mọi âm thanh, nghe hết tất cả mọi pháp, tức là nghe hết tất cả các bài pháp, nghe hết tất cả mọi âm thanh, từ loài súc cho đến loài người, từ loài người cho đến chư thiên, từ chư thiên cho đến thanh văn dương giác Bồ Tát, tất cả đều nghe, nhưng mà nghe rồi không có dính mắt,
bởi vì tánh nghe vốn vô nhiễm, tánh nghe vốn nó không dính mắc, và cái tánh nghe tức là cái bản thể của sự trong sáng. Do đó cho nên nghe là nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, nhưng mà chân tâm lại là vắng lặng, cho nên tiếng huyền diệu đó từ trong cõi vắng lặng mà diễn bày ra. Do đó nghe tất cả mà không hư cái lỗ tai mình, lỗ tai sẵn sàng quấy ra mà nghe, nhưng mà lỗ tai nó không bị hư. Còn mình nghe là lỗ tai mình hư, nghe cái gì hư cái nấy, nghe cái gì hư cái nấy, không những nó hư ở đây, nó bí ở đây nè, nghe ở đây, nó bí ở đây, nó mới phát ra, nó phát ra bằng cái miệng. Cho nên đáng lẽ là mình nghe nếu mà không thúi lỗ tai thì miệng của mình nói ra là sen trên lưỡi sen hồng phóng màu quang. Để mình nghe là bị lỗ tai nó bí, nó tức, nó thối ở trong đó, cho nên trên lưỡi của mình không phải sen hồng mà phóng cái gì ra không hả? Tức á, tức là nó phóng ra, mà nó phóng ra thì đương nhiên từ cái nghe mà phóng ra, từ cái nghe, nghe làm sao? Nghe nó nói như vậy mà nghe chịu không nổi, nghe chịu không nổi, nghe tức chịu không nổi. Nó nói vậy, trong khi là mình không làm xấu, mà nó nói mình xấu, trong khi thì mình không có, mình không có cái ác tâm, mà nói mình ác tâm, trong khi mình không có làm cái việc mà gọi là bậy bạ, mà nó nói mình làm việc bậy bạ, tức sự lực. Tức cho nên phải tìm cái phương cách để làm sao để mà tìm phương cách, mà tìm phương cách là khởi cái gì tìm? Khởi cái ý niệm ác mới tìm phương cách để trục vô đó. Nhưng mà còn nếu mình nghe vậy mà mình vẫn khởi cái tư tâm từ bi để mà đem cái ánh sáng trí tuệ để mà chiếu rọi vào cái vô minh điên đảo của nó, và để đưa nó đến chỗ an lạc, đưa đến chỗ giải thoát, mà từ đó về sau nó nín luôn mà nó không có, nó không dám mà phát khởi cái lời nói mà phát xuất từ tự ngã mà nói bậy nói bạ nữa, thì mình làm được như vậy á thì mới gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn nếu mình không làm được, mình khởi cái tâm tức, tâm giận, tâm phiền não để rồi mình trằn trọc, để rồi mình trăn trở, để mình sống chết với cái lời nói đó, thì đương nhiên là mình không giữ tâm thanh tịnh rồi. Còn đằng này, mình vẫn giữ tâm thanh tịnh mà phát ra đại bi tâm. Cái đại bi tâm này thì dùng vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ một pháp môn im lặng đâu. Có nhiều khi nó nói rồi, thì mình nghe mình tức rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu nói ra thì mình bị thử, cho nên mình sáng mình im lặng, mà càng im lặng chừng nào thì càng tức chừng ấy. Do đó ở đây mình phải có đại trí tuệ, gọi là phải có Maha Bát Nhã Ba La Mật lực, từ đó mình mới dùng một cái phương tiện nào đó, dùng cái phương pháp nào đó để mình đem chúng sanh đó đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Tức là mình dùng luôn cả đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vì chính mình học rất nhiều đó, mình mới có đủ phương diện để mình trị bệnh. Nếu không có học rất nhiều, nếu không có học vô lượng pháp môn á, thì không. Còn nếu mà mình đã quán triệt về Phật pháp, mình hiểu sâu được ý chỉ của Phật, thì tà giáo ngoại đạo nào sai sử mình, làm sao mình tin được những cái việc mà gọi là mê tín nhất. Mình có niềm tin bền vững về chính nơi bản thể thanh tịnh trong sáng của mình, thì làm sao mình tin được bà đen, bà điểm, bà ngôn, bà quẹo, không có thể tin được. Rồi lần này mình không có cái tín tâm thanh tịnh, cho nên nay thì bà đen, mai thì bà điểm, mốt thì bà chịu, chỗ nào là mình tin. Phải có cái gì? Phải học vấn nhiều, có nghĩa là học vô lượng pháp môn mà trong ở nơi mình không dính mắt pháp môn nào cả. Học cái gì để đối trị, học để làm gì để đối trị, bởi vì hôm bữa trước đã nhận chứng rằng việc tham thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, và để nhất nghĩa tất đàn. Nhớ, đây là pháp đối trị, cho nên ta phải học thật nhiều mà không dính mắt. Thứ hai là thanh tịnh hành pháp thí mà không sanh cao tâm. Thanh tịnh hành pháp thí ở đây không nói bố thí, mà đây là thanh tịnh hành pháp thí mà không sanh cao tâm.
pháp trí tuệ khi mà mình đã có trí pháp rồi, tức là mình phải làm chủ được các pháp đó. Do đó cho nên gọi là đây là pháp phung tử rồi đó. Đấy, gọi là coi như cái bậc gọi là bậc pháp phung tử đó, tức là con của đấng pháp vương. Mình là bậc pháp sư, mình là bậc đạo sư, cho nên mình mới có hành pháp thí. Ở trên kia người ta nói bố thí, ở cái tên á nhị địa thì nói bố thí, nhưng mà ở dưới đây thì nói là hành pháp thí. Tức là những cái hành pháp của mình đều là vì chúng sanh tâm phát mạnh. Mà cái hành pháp của mình nó không tụ không chấp, nó hành pháp thí. Hành pháp của mình đó, tức là diễn bày ra diễn pháp, đó gọi là hành pháp thí. Và trên nghiêm Phật độ, khi mà đã hành pháp thí như vậy rồi, tức là diễn bày ra diễn pháp, đó là chính hành pháp thí đó, mà không sanh cao tâm. Khi mà đã hành pháp thí rồi, trụ vào đâu mà hành pháp, trụ vào đâu mà nói lời nói nhu nhuyễn, trụ vào đâu mà nói lời nói cao đẹp, trụ vào đâu mà có những hành vi cao thượng, trụ vào đâu. Nếu mình thấy mình có những hành vi cao thượng, nếu mình thấy mình có những cái diệu pháp để diễn bày ra làm cho chúng sanh thấy lo nghĩ, mà mình trụ vào đó thì mình sẽ sanh cao tâm. Mà sanh cao tâm thì rớt xuống phàm phu địa lập tức. Tức là vừa thở cao tâm, vừa thở là mình đã hành cái pháp diệu đó để cho chúng sanh ra được giác ngộ. Thì mình thấy được ở trong chỗ hành đó thì lập tức rớt xuống phàm phu địa, chẳng còn Bồ Tát địa nữa, mà rớt ngay sơ ngay xuống phàm phu địa.
Đó, thì hôm nay chúng ta tới cái chỗ là thành tâm thành tâm thí. Sau thì chúng ta sẽ tiếp theo là trang nghiêm Phật độ
là 5 phút à. À, quý Phật các vị mà đề nghị á, phải ở
thì sao có thể làm
mình không hỏi gì, tôi để 5 phút mình thấy không hỏi gì, tức là biển tâm của mình lặng xuống rồi thì hồi hướng.
Như vậy là hoan hỷ nha, không có gì hỏi phải không? Vì chúng ta hồi hướng.
À, rồi. À, có nghĩa là pháp bất kỳ pháp.
Đó, cái đầu là pháp bất kỳ pháp, tức là pháp không thể biết được pháp.
Vì chính như vậy cho nên bát nhã ba la mật vô phần bất kiến.
À,
nếu mà pháp thấy được pháp, tức là con mắt thấy được con mắt. Hoặc là niệm khởi thấy được cái niệm khởi, mà nếu mà khởi niệm để rồi thì là quán niệm để rồi thấy mình như thế nào á, nếu mà thấy mình như thế nào á thì rõ ràng là một cái đầu á, trên cái đầu mình á nó mọc thêm một cái đầu nữa, cho nên gọi là chư pháp độ cố, vì pháp bất tri pháp, vì pháp á chính nó không biết được, không biết được nó. Nếu mà pháp mà biết được nó thì pháp đó có gì, có chủ và có khách ngay, có nghĩa là không có đối tượng ngay. Như vậy thì có chủ thể và khách thể, như vậy là trở thành pháp đối đãi. Như vậy thì ở đây nói pháp bất tri pháp, không, ví dụ như bát nhã ba la mật vô văn vô kiến chân pháp độ cố, vì tất cả các pháp đều tự nó không thể biết được nó, cho nên bát nhã ba la mật cũng không thể thấy, cũng không thể nghe. Nếu mà nó nói được rằng bát nhã ba la mật có chỗ thấy, có chỗ nghe thì nó không còn là bát nhã ba la mật nữa.
Phải không? Mình cũng chú ý sâu nha. Khi nào không có hỏi nữa thì chúng ta nhiếp tâm hồi hướng.
Ông chú có là bộ anh tu đang tu phát triển thì biết rằng trước là bài học anh tu tâm địa của ông ấy sáng anh tu tâm địa của bỏ tay mà thân chủ thân địa thì gồm có năm pháp. Thứ nhất là pháp vấn nguyện mà đầy sanh nhãn nhãn và phát tâm. Khi mà chúng ta đang thực hành học bồ tát đạo là nhãn thứ tư, là chúng ta phải học vấn nguyện mà không sanh tâm nhãn nhãn. Tại vì cái học vấn nhiều đây tức là chúng ta điều tu tập và tâm thánh pháp, tức là không có những cái tạp tâm. Học vấn là một cái nghiệp, học tất cả cái tạp nhất. Để là được đi lên pháp và kể cả xuất thế nhân pháp. Và là học vấn nhiều. Còn tôi cũng có nói phần này rồi. Thấy nhân pháp và xuất thế nhân pháp. Như vậy thì cái phần thế nhân pháp và cả cái phần xuất thế nhân pháp là để học để mà đối trị, tức là gọi là dùng đối trị tất cả. Chúng ta học từ trước, học để mà đối trị. Đối trị tất cả những cái vô minh vi tế, học đúng là chúng ta coi như là trong một trong cái túi quần thể nguyện mà các tu tổ khi xưa kia cũng đã nêu ra. Tức là pháp môn vô lượng tại nguyện học, thì cái phần này là chúng ta phải luôn luôn tinh tấn mà cái bán chiếu khi mà nguyện học một câu nào đó thì chúng ta về phải tức là phải thầm cứu cái câu đó. Cũng như khi xưa kia mà có một vị thiện sư mà quán niệm cái câu mà chư pháp tùng bổn lai thường từ cái việc cứu đó, thì cái ngày đó đã cái ngày thiện sư ta đã quán niệm đến coi như là 20 năm. Như vậy thì 20 năm liền ngẫm cái câu chư pháp tùng bổn lai thường từ cái việc cứu, tức là tất cả các pháp từ xưa đến nay tiến thường từ cái việc tứ thực diệt là tứ như thiên hạ tứ thực diệt ở đây tức là anh như cái thể tức nguyên tấn là nguyên như thân đạt nguyên lẫy ba xưa.
Nhưng mà
tứ
thực diệt như vậy, cái tứ thực diệt như vậy là chân tướng. Nhưng mà thì còn có những cái gì mà chúng ta hàng ngày và hành xử những ý niệm, những niệm khởi, những hành vi, những tạo tác thì có phải là tứ thực diệt hay không? Cái tư vấn của cái người tu học nhiều á là phải cho học, tức là những cái pháp tướng duyên học á, những cái pháp tướng duyên học, những niệm khởi phát xuất từ trong cái thể tịch duyên vấn học, rồi những hành vi, những cử chỉ nó phát xuất từ những gì, tức là những cái pháp tướng đã tương tự với tất cả những cái đó nó có dính mắc gì vào cái thể tịch duyên tướng hay không. Nếu nó không dính mắt thì chúng ta đã nhầm chán. Nếu nó không dính mắt thì chúng ta nhầm chán nó hay là vẫn sử dụng nó. Và nếu sử dụng nó thì chỉ sử dụng mang cái tính cách định kiến hay không? Nó có mang cái tính cách định kiến không? Tức là theo cái tư duy luôn của mình, theo cái hiểu biết luôn của mình.
Như vậy thì hỏi người chỉ một, ví dụ như người chỉ chỉ một câu nha. Chúng ta học rất nhiều cái sống tâm nhận cái như người chỉ có một câu. Thì ở đây thì cái phần học rất nhiều là chỉ sống nhận cái thân tâm thân pháp chỉ là chỉ sống cao tâm. Chứ là cái pháp cái này chỉ là mình đã rõ biết từ cái bản pháp. Chỉ vậy thì luôn luôn hành pháp chỉ là luôn hành hơn cái đó biết là thì cái này là cái giải này
để cái phần sau á chúng ta trong phần sau thì chúng ta khỏi có lặp lại chứ để chúng ta là khỏi lặp lại. Vì trong phần sau này thì là trong cái bản kinh đó, trong bản kinh thì đức Thế Tôn đã chỉ dạy khi mà đức Thế Tôn dạy là Bồ Tát Thế Tăng vẫn đang dễ như vậy, Bồ Tát Thế Tăng tu nghĩa là như dễ như vậy, Bồ Tát Thế Tăng cũng sẽ như vậy. Thì sau khi mà Đức
cái câu dạy mà nói từ nay tu bồ đề bồ tát an trú này sơ địa ngọn ở mười pháp, an trú mà nghĩ địa thì ngọn ở tám pháp, an trú tam địa thì ngọn ở năm pháp của mình. Thì sau này á, về sau này phải lúc bằng đó là tu bồ đề phật phật khỏi lại phật thứ nào gọi là không gọi là an trú là an trì giới thanh tịnh, mà an trú là nghĩ địa hay là trì giới thanh tịnh thì tôi có thể hỏi lại. Nhưng mà cái phần tôi có thể hỏi lại thì về sau này tôi sẽ không làm lại. Bởi vì khi tôi đọc cái này thì mình giải lý luận, đó là cái giải cái phần. Cho nên trong phần sau thì tôi không có giải lại. Cho nên tôi có thể bắt phần là bắt cái số con thứ nào là một cái thanh thứ tan địa. Tan địa thì là cái nguyên cơ là bắt giải lần này tôi có thể các anh cũng tăng đi nhiệt thì tạo vấn người mặt trên sân nhân dạng. Thứ hai là Bồ Tát hay Pháp đi mà không cầu dân lạc, Bồ Tát hay Pháp đi mà không cầu dân lạc, cũng không mà cũng không cầu vô thư vô lệ, đó là thanh tịnh pháp thứ. Như vậy tức là thanh tịnh pháp thứ tức là diễn bày cái pháp phù hợp lý, thì đó gọi là thanh tịnh pháp thứ. Chứ không ai đối tượng thứ, tại vì cũng không thấy ai thứ, cũng không thấy cái đối tượng thứ, và cũng không thấy cái bảo vệ giới thứ. Cho nên gọi là thanh tịnh thanh pháp thứ, chứ là diễn bày diễn pháp mà là thanh sân căn bản. Bởi vì xã hội của chúng ta là cái của Ngài. Đó, tôi nhắc này. Tức là ở đây là cái chữ mà gọi là thanh tịnh thanh pháp thứ. Thanh tịnh thanh pháp thứ có nghĩa là diễn ra diệu mà không phù hợp với diệu. Diễn ra diệu tức là lời nói của mình diệu, lời nói mình diệu, cử chỉ của mình diệu, nghĩa là ở trong không có cái tự ngã, bên trong không có cái gì để khởi niệm về tấm tâm của tự ngã. Cái này rất là khó. Ví dụ như bây giờ mình nói là không thuận chẳng ai, nói là không mất lòng ai thì và nói là mà để cho người ta phát tâm quan hỷ và trí tuệ người ta phát triển ra thì như vậy tức là diễn ra những lời nói diệu. Nhưng mà khi diễn ra những lời nói diệu mà không sinh cao tâm, thì lần đầu rằng nếu mà không khởi niệm là mình đã có diễn ra những lời nói cao diệu như vậy thì lập tức cái ta này của ta bị trục xuất ra, tức là nó sẽ bị rơi vào cái chỗ trước pháp. Trước pháp là tức là chặt trước cái niệm đó. Cho nên sự học dạy nếu mà Bồ Tát có thanh tịnh thanh pháp thứ mà không cầu danh lợi, không cầu vô thượng vô đề thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh thanh pháp thứ mà chẳng sinh cao tâm.
Nếu Bồ Tát mà cái cần thứ hai tức là Đức Phật giải thích là nếu Bồ Tát mà đem tất cả chuyện tâm công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát trang nghiêm Phật độ. Đó là cái pháp thứ ba của Bồ Tát ở tam địa, tức là dùng tất cả chuyện tâm công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, dùng tất cả thiện tinh công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì gọi là trang nghiêm Phật độ. Ở đây cái chữ đây trong cái phần này thì dùng cái chữ là công đức. Công đức tức là khi mà diễn bày ra mà vẫn giữ được cái bản thể tịch như nguyên thì cả nó gọi là công đức. Công đức đây tức là chú tâm là tâm mình đánh đại đức thôi, cái chỗ mà thấy rõ vàng pháp tâm công tâm không là công. Và diễn bày ra tất cả những cái pháp mình diễn bày ra đối với tất cả chúng sanh mà không phân biệt á, chúng sanh nào đối với chúng sanh nào mình cũng khởi đang vui và cứu khổ thì gọi là đức. Như vậy thì ở đây nói rằng Bồ Tát đem tất cả thiện căn tức những pháp lành, đem tất cả thiện căn và muốn ra để mà coi như là để phổ độ chúng sanh mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Những vô thượng Bồ Đề đây tức là để cho trí tuệ năm trí tuệ siêu việt đó, tức là mình diễn bày ra những pháp cao diệu thì những pháp cao diệu đó nó phản ảnh rằng người đó đã đạt đến chỗ trí tuệ siêu việt. Không biết là làm như thế nào, cử chỉ ngôn ngữ lời nói như thế nào. Thứ nhất là để phù hợp với nhân, thứ hai là để trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm Phật độ phù hợp với nhân mà không sanh ra tâm thì đó là Bồ Tát đã trúng tam địa. Tôi nhắc lại, cho nên cái này là cái khó nhất trong khi cái hành pháp của Bồ Tát. Và mình là đã phát cái hành nguyện là hành pháp Bồ Tát. Hành pháp Bồ Tát ở đây không phải là mình sẽ thành tâm Bồ Tát hay là sẽ thành vị Bồ Tát, mà gọi là Bồ Đề Tát đó, tức là mình muốn bày ra như thế nào mà mình đổ được cái chứng sanh tâm của mình đó, thì đó gọi là hành pháp Bồ Tát. Mà mình muốn ngồi chờ cũng như, tức là chúng ta không thể ngồi chờ. Và chờ đến một lúc nào đó tôi sẽ hành pháp diệu đó, từng cử chỉ, từng ngôn ngữ, từng niệm, từng hoàn cảnh, trong từng thời gian, nghĩa là trong nguyên niệm hiện tượng, những lần sau phù hợp với những người, vừa để tăng niệm Phật độ, vừa để độ được tất cả chúng sanh, và vừa để thành tựu cái công đức và hồi hướng vô cùng đây. Đó, thì cái điều đó là chúng ta cần ghi nhớ cái phần thứ ba. Cái phần thứ tư là nếu Bồ Tát muốn được các thiện căn đầy đủ, thành tựu chúng sanh trong nhân Phật độ, dẫn đến được nhất thiết chủng trí mà cần khổ chẳng mệt mỏi thì gọi là Bồ Tát nhẫn thọ vô lượng khổ thế gian mà chẳng sanh nhàm chán. Tôi nhắc lại, Bồ Tát nè, Bồ Tát muốn được các thiện căn đầy đủ để thành tựu chúng sanh, để trang nghiêm Phật độ, nhẫn đến nhất thiết chủng trí mà cần khổ chẳng hề mệt mỏi thì gọi là Bồ Tát thọ vô lượng khổ thế gian chẳng sanh nhàm chán. Cái pháp thứ tư của Bồ Tát là thọ vô lượng khổ thế gian mà chẳng sanh nhàm chán, tức là Bồ Tát sẽ chịu khổ thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Chúng sanh tâm á, nó phát xuất từ cái ta và cái của ta, mà Bồ Tát nhẫn chịu với nó, nhẫn chịu với nó. Thí dụ như bây giờ mình đương giận, đương tức, mà mình nhẫn chịu với cái chúng sanh giận, chúng sanh tức của mình đó, mà không sanh nhầm chán. Nhẫn chịu, tức là coi như là Bồ Tát này, nhẫn chịu thọ vô lượng khổ thế gian mà không nhầm chán. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rất là khó, tại vì nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà không sanh nhầm chán, mà vô lượng khổ của thế gian tức là trong cái pháp tướng hữu vi. Bởi vì pháp nó có hai cái là thế gian và xuất thế gian pháp. Như vậy thì ở đây nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian, như vậy thì Bồ Tát dụng trí tuệ mà nhận vô lượng khổ của thế gian. Như vậy thì khi đã dụng trí tuệ thì những cái gì nó bức xúc thế gian pháp á, những cái gì nó bức xúc, nó làm cho chúng ta phiền não á, thì tất cả những cái đó đối với Bồ Tát có thể xóa đi một cách nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta đã hành nhất thiết chủng trí. Hành nhất thiết chủng trí tức là trí biết về tấm tướng và việc tướng của tất cả các pháp. Mà khi Bồ Tát đã hành thâm để đến đi mục tiêu là nhất thiết chủng trí, thì những cái gì mà nó thuộc về bức xúc ở trong tâm tưởng thì Bồ Tát không sanh nhàm chán, nhẫn thọ và sao, và độ tất cả những cái thế gian khổ đó. Thì cái điều này tức là Đức Thế Tôn dặn dò kỹ tất cả những vị nào trú nơi Bồ Tát tam địa, tức là lên tới bậc sơ địa, nhị địa cho đến tam địa. Rồi đến cái phần nữa này, nếu Bồ Tát mỗi khi mắng tâm chứng thanh văn là mắt, và là liền xâm tàm quý thì gọi là Bồ Tát trú trong tàm quý, như vậy gọi là Bồ Tát trú tam địa đầy đủ năm pháp. Thì cái phần này là cái phần thứ năm.
Tôi nhắc lại cái phần thứ năm là phần thứ năm đó, tức là năm pháp lại. Một cái niệm nào khởi ra mà nó mang cái tính cách không phù hợp với cái lý, không phù hợp với cái bản thể trong sáng, thì đều pháp luôn luôn phải hỏi thêm. Cái này luôn luôn phải hỏi thêm. Ví dụ mình ngồi được cái gì đó chẳng hạn, hay là mình ngồi mình đưa khởi một ý niệm gì nó không phù hợp với như là mình hỏi thêm. Thứ nhất là tức là bất cứ một ý niệm nào mà khởi ra không phù hợp với cái tâm nguyên, không phù hợp với tâm thanh tịnh, thì lúc đó Bồ Tát nếu đã tu tâm địa thì phải sanh hổ thẹn, tức là sanh ra tàm quý. Như vậy thì lúc nào Bồ Tát cũng sanh tâm tàm quý, vì có cái tâm tàm quý như vậy cho nên không khởi những ý niệm, không ý niệm chúng sanh, không khởi những cái ý niệm để thuộc về thế gian pháp, tức là tâm trước về cái pháp của thế giới. Tôi nhắc lại như vậy thì tu Bồ Đề, Đức Phật dạy là tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú tâm tâm địa, hành được năm pháp, học vấn nhiều chẳng sanh nhàm chán, thanh tịnh hành pháp quý mà chẳng sanh cao tâm, trang nghiêm Phật độ mà cũng chẳng sanh cao tâm, nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà không sanh nhàm chán, thường trú ở tâm tàm quý. Thì năm cái pháp này thì chúng ta đã học qua, nhưng mà cái điều chúng ta thấy là rất là khó. Thì nhắc lại nha, ở đây rất là chúng ta thấy là khó. Thứ nhất là luôn luôn học vấn nhiều, thứ hai thanh tịnh hành pháp quý, thứ ba trang nghiêm Phật độ, thứ tư nhẫn thọ vô lượng khổ, thứ năm thường trú tâm tàm quý. Như vậy thì cái này phải học thuộc đó nha, cái này phải học thuộc. Tại vì mình đây là mình tu tập theo cái hành pháp của trí tuệ, gọi là hành pháp của trí độ. Như vậy thì tất cả những cái pháp này là phải học được. Nếu mình chưa đạt đến chỗ trí tuệ siêu việt thì phải thuộc từng pháp một, để coi thử mình có nhầm vào pháp nào không. Còn nếu mà học dễ vui để mình hiểu, để tôi học, để tôi hiểu trí điều luyện đó, để tôi biết cái điều luyện chơi á, thì không có dính gì mà nữa. Còn nếu mà mình học để mình đạt tới cái chỗ mà giải thoát cái kiến, tức là đạt tới cái chỗ giải thoát cái kiến á, thì phải nhớ bằng cái pháp này. Nó có hai cách học. Thí dụ như bây giờ có những người họ ham học Phật pháp, nhưng mà khi họ ham học Phật pháp thì họ biết pháp số rất là nhiều, biết cái danh số Phật học rất là nhiều, nhưng mà khi định việc định chuyển thì họ rơi lọt vào phàm phu địa. Không những là rơi lọt phàm phu địa mà họ rơi lọt vào á, nghĩa là coi như địa ngục, gọi là địa ngục, chứ không phải là rơi lọt vào phàm phu địa. Chứ phàm phu địa nó còn đỡ, rơi lọt vào địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì mình nổi sân lên, mình nổi giận lên, mình nổi tức lên, mình nổi ghen lên, mình nổi nghĩa là mình khởi tâm ái lên, thì đương nhiên tất cả những cái đó không phải là người có trí tuệ, mà cũng không phải là người hành pháp Bồ Tát. Cho nên tôi nhắc lại này, từ cái pháp mà gọi là từ cái pháp sơ địa, thứ nhất là sơ địa là thân tâm kiên cố, và biết rõ tâm là bất khả lai, giữ tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, và biết rõ chúng sanh là bất khả lai, trả tâm hành bố thí mà biết rõ người thí là bất khả lai, thân cận thiện trí thức mà chẳng sanh cao tâm, thường cầu pháp mà biết rõ các pháp là bất khả lai, thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả lai,
ái ngưỡng Phật mà biết rõ tướng Phật là bất khả đắc, diễn nói các pháp mà biết rõ sự phân biệt nói pháp là bất khả đắc, phá pháp kiêu mạn sanh ra trí tuệ mà biết rõ trí tuệ là bất khả đắc, dùng thuật ngữ mà biết rõ ngôn ngữ là bất khả đắc. Đó là Bồ Tát tu đại biết là phải tu tập. Đó. Thứ hai là Bồ Tát tu nhị địa gồm có tám pháp, đó là giới thanh tịnh, biết ơn và báo ơn, nhẫn nhục, thọ hoan hỷ, chẳng trả chúng sanh, vào đại bi tâm, kính tín sư trưởng, siêng tu sáu pháp ba la mật. Đó là Bồ Tát tu nhị địa. Bồ Tát tác tu tam địa học vấn nhiều, không sanh nhàm chán, thanh tịnh hành pháp thí mà không sanh cao tâm, trang nghiêm Phật độ mà không sanh cao tâm, nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà không sanh nhàm chán, thường trú ở tâm tạm quý. Như vậy thì các vị thấy đủ rằng, như vậy thì cái chữ mà thường trú tâm tạm quý là cái pháp cuối của cái năm pháp của trú tâm địa. Như vậy thì có khi nào quý vị làm việc gì mà thấy họ bất cứ việc gì mà mình khởi ác tâm, mình khởi cái tâm chấp về cái ta và cái của ta, muốn tranh hơn tranh thua người khác, tức là mình đã rơi lọt vào cái thế gian pháp, không còn tu tập, không còn hành thâm bát nhã ba la mật. Và muốn như vậy mình bỏ qua dễ như mà không khởi tâm hổ thẹn thì rõ là mình không phải người biết tu tập, tức là biết cái tinh thần tự giác này. Cái quan trọng thứ nhất á là sống cho mình, mà sống cho mình của người tu á là cái sống xuất thế, tức là tập cho mình có cái tư tưởng xuất thế, tập cho mình có cái tư tưởng mà gọi là coi như là có cái tư tưởng mà siêu việt á, tức là siêu việt về cái tâm tưởng mà còn ở trong vòng tam giới. Cho nên ở trong cái phần mà thí dụ như là ở trong cái phần của tổ ở Việt Nam nó thường thờ sơ tổ, tức là Tỳ Ni Đa Lu Chi, tôi nhắc lại là Tỳ Ni Đa Lu Chi là sơ tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Khi mà truyền pháp đó, khi mà ngài truyền cái thiền tâm ở Việt Nam đó, cái thiền tâm ở Việt Nam đó, thì phải nói là cái dòng phái đầu tiên, cái dòng phái thứ nhất đó, nó có nhiều dòng phái thiền, nhưng mà cái dòng phái thiền của thứ nhất của Việt Nam đó, có phải là thiền phái của Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi này là nó là sơ tổ của Việt Nam, nhưng mà ngài là coi như là ngài là cũng như là cái người mà ngài cầu pháp mặt đất đạo, tức là tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng, Tăng Sáng đó là vị tổ thứ ba của gì, đó là vị tổ thứ ba của thiền tâm ở Trung Quốc. Bởi vì cái vị sơ tổ thiền tâm của Trung Quốc đó là các vị biết là sơ tổ thiền tâm của Trung Quốc là ngài Đạt gì, Đạt Ma. Rồi vị tổ thứ hai là Huệ gì, Huệ Xã. Thứ ba là Tăng gì, Tăng Sáng. Thứ tư là Đạo Tín. Thứ năm là Hoằng Nhẫn, và thứ sáu là Huệ Năng. Nhưng mà khi mà Tỳ Ni Đa Lu Chi từ ở bên Ấn Độ, tức là dòng dõi Bà La Môn, Tỳ Ni Đa Lu Chi trước đó là dòng dõi Bà La Môn giáo, nhưng mà từ khi mà thâm cứu Phật pháp rồi thì bỏ xứ Ấn Độ sang bên hồ Nam của Trung Quốc để gặp Tổ Tăng Sáng vào khoảng 562 sau Tây lịch. Đó là khi mà gặp Tổ Tăng Sáng như vậy thì để cầu pháp tại Hồ Nam, thì lúc đó Tổ Tăng Sáng ngồi im lặng, chứ không phải như bây giờ mình, tức là mình theo học hết lúc kia mà mình thấy mình không đạt gì hết. Còn ngài thì ngài từ ở bên nam gọi là coi như bên phía Nam Ấn, rồi đi qua cước ở bên Trung Quốc đến trên cái tỉnh Hồ Nam đó, thì coi như mới gặp Tăng Sáng. Mà Tăng Sáng là im lặng cầu pháp đó, mà Tăng Sáng im lặng, mới nói là ngài đứng ngày suy nghĩ mông lung một chặp, chờ mãi không thấy Tổ Tăng Sáng nói gì hết, ngài gục xuống một cái hốt nhiên đại ngộ.
Như vậy thì từ đi ta lưu chi chờ mãi, chờ mãi. Rồi trong cái chờ mãi đó có bao nhiêu cái tư duy, trong cái chờ mãi đó có bao nhiêu cái suy niệm. Rồi bất thình mình gục xuống một cái, nó bay hết trơn rồi, cái ngày hốt nhiên đại ngộ. Khi mà rụt một cái thì mới tỉnh táo là té ra là tự nhiên vẫn thật, té ra là vạn pháp tánh không, mà nó cái tâm thể nó không có chỗ trú, cho nên ngồi đất được thiền pháp ở nơi tổ Tăng Chán. Và Tăng Chán nói rằng ông ở đây không được vì ở đây có nạn, nếu ở đây là sẽ có nạn thôi thì ông đi về phương Nam đi. Thì lúc đó thì Lê Văn Chi mới đi về phương Nam và sang Việt Nam. Khi mà sang Việt Nam á, thì vào khoảng chừng 582 cỡ đó, và vào khoảng chừng 20 năm sau thì gặp Pháp Hiền, tức là vị nhị tổ của thiền phái Tỳ Lê Lưu Chi. Mà khi Pháp Hiền á, mà gặp, khi Pháp Hiền mà gặp Tỳ Lê Lưu Chi á, thì Pháp Hiền cũng đã xuất gia rồi, cũng đang nghiên cứu Phật pháp thâm diệu như là các vị đã nghiên cứu. Các vị sau này chắc cũng thành tổ. Bây giờ mình nói rằng khi mà Pháp Hiền á mà gặp Tỳ Lê Lưu Chi thì Pháp Hiền mới hỏi rằng coi như là khi Pháp Hiền mà gặp Tỳ Lê Lưu Chi á thì ngài Tỳ Lê Lưu Chi mới hỏi Pháp Hiền rằng ngươi họ gì, ngươi họ gì, ngươi ở đâu đến đây, nhưng mà ngươi họ gì. Thì thật sự ra thì Pháp Hiền họ Đỗ, họ Đỗ quê ở Châu Duyên và nơi thuộc gọi là trong cái vùng Hà Nội. Thì cái lúc đó thì Pháp Hiền thấy Tỳ Lê Lưu Chi hỏi mình họ gì thì Pháp Hiền mới trả lời là dạy chứ Hòa Thượng họ gì. Hòa Thượng họ gì? Thì Tỳ Lê Lưu Chi mới hỏi rằng ngươi không có họ sao? Ngươi không có họ sao? Ta hỏi đúng không? Pháp Hiền nói tôi có họ chứ, họ thì có họ, nhưng mà ngài là một bậc thánh tăng, ngài là một bậc đắc đạo từ, tôi nghe rõ là ngài đắc đạo từ nó tổ Tăng Chán. Ngài sang Việt Nam nói ngài muốn làm tổ, đương nhiên ngài cũng có thể chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần tức thông, tức mệnh thông, lậu tầng thông. Và tôi đối ngài tôi hỏi gì? Ngài chứng ngài nói tôi hỏi gì rồi? Nếu mà gặp mình như thì sao? Tại vì mình có biết họ gì đâu nói. Tại vì mình có chứng đó, ít ra mình phải chứng được tức mạng thông, hay là tức mạng minh, biết được nghĩa là mạng sống của chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, biết được mạng sống của mình từ vô thủy kiếp đến ngày nay, và tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, đó người ta kêu là tức mạng minh. Thì như vậy thì Pháp Hiền hỏi Tỳ Lê Lưu Chi là tôi đối ngài biết tôi hỏi gì á. Mình nói thử là nếu mà ngài nói á thì tôi sẽ tôn ngài là tổ, hay là tôn ngài là bậc là bốn sư tử. Còn nếu mà ngài nói được thì quê quá, dở quá. Thì lúc đó Tỳ Lê Lưu Chi mới hỏi Pháp Hiền rằng biết để làm gì, biết để làm gì. Ở trước đây ngươi chưa chắc là họ Đỗ đâu, trước đây ngươi chưa chắc là họ Đỗ, ngươi là cái họ gì đó. Rồi sau này ngươi đức tuyệt không có con cháu thì nó đổi họ ngươi thành họ khác, làm cái gì đâu. Biết để làm gì, biết ngươi là họ Trần hay là họ Nguyễn hay là họ Đinh hay là họ Thái hay là họ gì đó, để làm gì, biết rồi ta thêm được mấy ký, biết được ta mặc thêm mấy ký, hay là biết được hay là coi như là ta sẽ có cái gì hay ho. Bởi vì cái biết đó để làm gì? Những cái họ, cái tên đó, tức là giả danh, giả pháp, giả tướng, tất cả đó cũng chỉ là tướng duyên hợp, nó có dính dáng gì cái bản thể tịch nguyên như đâu. Biết để làm gì? Khi mà Pháp Hiền nghe Tỳ Lê Lưu Chi hỏi biết để làm gì thì lúc đó Pháp Hiền mới thực nhận được rằng cái danh cái danh kinh dởm, cái ta dởm là bấy lâu mình học, nhưng mà gặp những cái đối pháp. Tức là mình có học, nhưng mà đến khi mình gặp đối pháp, người ta cài mình vô rồi, tức là coi như mình trước pháp, rồi mình cãi nhau ở trong cái pháp đó. Bị âm thanh nó nhiễu, hay là bị cái pháp tiếng bên ngoài nó nhiễu, thì tự trong tâm tưởng của mình không có sáng ra. Cho nên người trí chỉ cần một câu là người ta vỡ lẽ đó. Hòa thượng hỏi gì? Thì bọn nó muốn có họ sao? À, tôi có họ, nhưng mà tôi đố rằng hòa thượng biết tôi là họ gì? À, thì đi lên chi hỏi một câu là biết để làm gì? Biết để làm gì trong khi vạn pháp là tánh không? Biết để làm gì trong khi ngươi là người tu học từ nhỏ đến lớn thì ít ra ngươi cũng hành thâm tác nhạc ba la mật, ngươi vẫn thấy là ngủ ở giai không? Thì biết họ để làm gì? Như là thì Tỳ Ni Đa Lâu Chi đã truyền tâm ấn cho pháp vị pháp hiện và pháp hiện đã đắc pháp từ Tỳ Ni Lâu Chi. Như vậy thì sự tỉnh giác ở trong đương niệm hiện tiền á, mà nếu mình không tỉnh được, nếu mình không có quán triệt được ngay trong cái đương niệm hiện tiền, giữa cái ứng đối, giữa cái hỏi nhau như vậy, thì đương nhiên cái đó mà mình khởi lên những ý niệm mà nó trái ngược lại với cái bản thể thanh tịnh, thì lập tức người mà hành pháp Bồ Tát, người hành tâm bát nhã ba la mật thì phải sanh tâm tạp quý. Mà tại sao phải nói là pháp đó là Bồ Tát pháp? Bởi vì ta nói là có thanh văn, có duyên giác, sao thì nghĩa là có nhân thiên thanh văn duyên giác. Tại sao phải nói cái pháp Bồ Tát? Bởi vì Bồ Tát là ngay từ cái gốc nghĩa của nó là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy Bồ Tát chỉ là những cái là ý niệm tâm sáng, là cử chỉ tâm sáng, là hành vi tâm sáng phù hợp với cái bản thể như, luôn luôn phù hợp với cái bản thể như. Mà nếu mình đã khởi ra một ý niệm mà không phù hợp với bản thể như, thì lập tức người có trí tuệ phải biết tam quý. Cho nên cái pháp thứ năm của Bồ Tát Tam Địa là tam quý. Đó, như vậy thì tôi nhắc lại cái phần khá to. Cho nên gọi là thường trú tâm tàm quý, thường trú tâm tàm quý là luôn luôn tự mình hổ thẹn trong mọi ý niệm trước pháp của chính mình. Đây là cái học của mình, gọi là cái học thiết thực á, tức là trong cái tinh thần tự giác trước á. Bởi vì khi mà đã thành bậc vô thượng chánh đẳng giác thì có ba đặc trưng này: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nhưng mà đã tự giác tức là đã giác tha rồi. Trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật độ mà chẳng sanh cao tâm nè, thanh tịnh hành pháp thí mà chẳng sanh cao tâm nè, nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà không sanh nhàm chán nè. Vô lượng khổ của thế gian, cái gì khổ? Cái gì thế gian khổ? Mà thế gian là sao? Là những ý niệm nó vẫn còn chấp trước, vẫn còn ái pháp, đó là những ý niệm nó rơi vào thế gian pháp. Nhưng mà thế gian pháp cũng chính là Phật pháp. Nếu mình biết rõ không, tất cả những hành pháp đó nó là hiển hư, nó là diễn bày ở trong cái cảnh gọi là sinh sanh diệt diệt. Nhưng mà mình không trụ vật chất vào trong cái tuồng gọi là sanh diệt á, cái vòng sanh diệt của nó, cái vòng tích sanh diệt của nó, mà mình đã dùng nó bằng một cách hiển á, thì nhưng mà mình cũng không trú vào cái hiện đó, tức là dùng nó là nhân hiện, nhưng không trụ vào cái nhân hiện, thì mình trở thành diệu pháp, đó là hành pháp của Bồ Tát. Mà không làm được như vậy thì sanh tâm nhàm quý. Cho nên năm pháp này nó gọi là coi như nó nối kết với nhau, nó nối kết với nhau. Như vậy là Bồ Tát đã an trú tam địa, hành đủ năm pháp. Như vậy thì từ trước đến nay mình cảm thấy là mình đã đạt tới trú được ở tam địa chưa? Nhị sơ địa thì mình coi như không ăn thua gì, không? Nhị địa cũng qua rồi, bây giờ tam địa. Anh em là đi nhé. Hay là mình không có địa nào, thì coi như vậy là mình còn dưới đất nữa chứ không phải sát đất. Là kêu sát đất. Và lần này địa là đất, và lần này là sơ địa là mình nằm sát đất, và lần này cái tất cả là mình nằm dưới đất. Nhưng mà thành địa ngục. Cho nên thường thường ta chỉ địa ngục là ở đâu? Ở dưới đất. Dưới đất. Mình nằm dưới đất.
cho nên lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát An Trú Tứ Địa, chẳng bỏ mười pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta lên tới Tứ Địa. Chúng ta lên tức là bài học của chúng ta lên, chứ không phải là chúng ta lên tới Tứ Địa. Chẳng bỏ A Lan Nhã Xứ, thứ nhất là chẳng bỏ A Lan Nhã Xứ, thứ hai là phi tức, thứ ba là thiểu dục, thứ tư chẳng xả công đức đầu đà, thứ năm là chẳng xả giới, chẳng chấp các giới tướng, thứ sáu là nhàm chán thế gian mà không niết bàn, thứ bảy là ghét bỏ các dục nhiễm, thứ tám là xả bỏ các vật sở hữu, thứ chín là tâm chẳng chìm đắm, thứ mười là chẳng ôm giữ các vật. Trời, cái này lên Tứ Địa hơi khó, bởi vì mình thấy mình đọc qua là mình thấy hơi kẹt. Chẳng xa A Lan Nhã Xứ, A Lan Nhã Xứ ở đây tức là nói về là thanh tịnh xứ, tức là nói về cái hành đầu đà đó. Chẳng bỏ A Lan Nhã Xứ tức là hành thân đăng pháp á, tu hành đầu đà. Bồ Tát tùy hiến thị pháp, tùy hiến thị pháp, cho nên những cái công hạnh á, mà những cái công hạnh mà gọi là coi như những cái nết na, những cái đạo hạnh á, dù đó là mấy miếng đi nữa cũng phải, dù đó là cái vi tế nữa cũng phải giữ, cho nên gọi là chẳng bỏ ăn ăn nhã sự cái đi. Mà thí dụ như bây giờ có một vị tỳ kheo, có một lần nọ có một vị tỳ kheo bưng một cái bát dầu đầy mà đi ngang qua cái cửa, mà mất phải cái ngạch cửa đó, mà cái bát dầu đó rớt xuống một giọt thì đã gọi người ta kêu là đã là thô tháo rồi, đã xả bỏ A Lan Nhã Xứ. Cho nên cái hạnh này tức là coi như là những cái vi tế A Lan Nhã. A Lan Nhã đây tức là ở nơi là coi như an định thanh tịnh. Tức là Bồ Tát chẳng cứu, ở đây gọi là Bồ Tát mà chẳng cứu thanh văn địa thì cũng gọi là Bồ Tát chẳng bỏ A Lan Nhã Xứ. Chẳng bỏ. Còn nếu Bồ Tát mà trú vào thanh tịnh địa, xin lỗi, thanh văn địa, thì Bồ Tát đã bỏ A Lan Nhã Xứ rồi. Tức là hành như vậy đó, hành cái vi tế hạnh như vậy đó, nhưng mà Bồ Tát vẫn luôn luôn xả bỏ những cái vi tế hạnh đó, thì Bồ Tát mới gọi là chẳng xả bỏ A Lan Nhã Xứ. Còn nếu chẳng xả bỏ A Lan Nhã Xứ, có nghĩa là mình phải có cái gọi là tu hạnh đầu đà đó, tức là có cái là ở những nơi vắng vẻ, ở những nơi thanh tịnh á, mình tu chấp những nơi vắng vẻ, lựa chọn những nơi vắng vẻ, những nơi thanh tịnh đó, thì chính mình đã xả bỏ A Lan Nhã Xứ rồi, tức là đã xả bỏ cái thanh tịnh tâm bên trong, đi tìm cái thanh tịnh tâm bên ngoài, người đó đã xả bỏ A Lan Nhã Xứ. Như vậy tức là ở đây cái vấn đề của Bồ Tát á, muốn nói ra rất là khó, tức là chẳng xả bỏ A Lan Nhã Xứ, có nghĩa là Bồ Tát lúc nào ở trong tâm thể vẫn giữ cái thanh tịnh, cái tâm sáng, chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, không phải đi tìm cái cảnh thanh tịnh, không phải đi tìm cái chỗ núi non hoang vắng, không phải đi tìm cái chỗ mà hang sâu núi thẳm, không phải đi tìm cái chỗ nào mà có phong cảnh hữu tình, không, vắng lặng tâm sáng, là lúc đó mới gọi là A Lan Nhã Xứ. Như vậy thì cái A Lan Nhã Xứ này ở đâu? A Lan Nhã Xứ này, cái A Lan Nhã Xứ này không phải là ở nơi cái ngoại pháp, mà ở ngay trong chính cái nội tâm căn bản của chúng ta, gọi là thành tựu xứ của Bồ Tát. A Lan Nhã Xứ của Bồ Tát chính là trong đương niệm hiện tiền an lập. Tôi nhắc lại cái đó, thì A Lan Nhã Xứ của Bồ Tát nó hơi khó nữa nè. Nếu Bồ Tát chỉ nhất tâm, niệm nhất thiết chủ trí, thì Bồ Tát tri túc, nhất tâm niệm, nhất thiết chủ trí, thì Bồ Tát tri túc, tức là biết đủ.
ở đây biết đủ tức là mình biết như thế nào gọi là biết đủ. Cái biết đủ mà của thanh văn á, tức là tri túc, tức là mình biết đủ, tức là cái này tôi biết đủ, cái kia tôi biết đủ, tức là có cái đối tượng để mình biết đủ, để mình an ủi cái vọng tâm còn đầy này, cái tri túc của Bồ Tát đó này. Tức là sao? Đấy là coi như là ở đây Phật dạy là Bồ Tát á, chẳng chỉ nhất tâm, niệm nhất thiết chủ trí thì gọi là tri túc. Nhất tâm niệm nhất thiết chủ trí tức là luôn luôn trong đương niệm biết tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, thì cái đó gọi là cái biết đủ của Bồ Tát. Còn cái biết mà gọi là tri túc là tôi biết đủ cái này, tôi tri túc tức là hay là tôi biết đủ cái này. Còn cái biết đủ của Bồ Tát là nhất tâm niệm nhất thiết chủ trí, như vậy tức là luôn luôn quán triệt được biệt tướng và tổng tướng của tất cả các pháp, biết rõ được nghĩa là cái chân tướng của cái pháp đó, biết rõ từng pháp một, biết rõ trong từng niệm một, vẫn giữ được cái chỗ gọi là cái chỗ biết mà không cố vào cái biết, gọi là biết đủ. Còn mình biết đủ thì khác, cái này tôi biết rồi, cái này tôi biết rồi, tôi biết đủ rồi, khỏi cần nói nữa, thì cái đó là khác. Còn lần này á, mình không cố vào cái biết đủ thì gọi là biết đủ. Cho nên gọi là nhất tâm, niệm nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là trí biết tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Như vậy tức là biết rõ chân tướng của vạn pháp. Đó là biết đủ. Nhưng mà chân tướng của vạn pháp như thế nào? Có cái pháp nào gọi là chân tướng? Thí dụ như tôi nói là tôi biết đủ, tôi biết tất cả chân tướng của vạn pháp, thì cái chân tướng của vạn pháp như thế nào mà tôi biết rõ chân tướng? Như vậy thì cái danh ngôn biết rõ chân tướng của vạn pháp đó cũng phải phủ đi tức là những cái ức tưởng về chân tướng của vạn pháp. Nếu chân tướng của vạn pháp mà mình ức tưởng được thì cái đó cũng không gọi là biết đủ. Đó. Thì cái chữ biết đủ ở đây, chữ tri túc ở đây tức là luôn luôn nghĩa là coi như niệm nhất thiết chủ trí. Mà niệm nhất thiết chủ trí tức là siêu vượt mọi ý niệm, là không tu niệm. Để biết rõ tướng của niệm là bất khả đắc, biết rõ tướng của niệm là bất khả đắc nên không tu niệm thì đã gọi là biết đủ. Đấy, cái biết đủ tức là khi mà biết mình đi, đứng mà biết mình đứng, nằm mà biết mình nằm, ngồi mà biết mình đi ngồi, tức là tôi đi, tôi biết tôi đang đi, tôi đứng, tôi biết tôi đang đứng, tôi đang nói, tôi biết tôi đang nói, tất cả những cái đó gọi là buông lung. Chứ không gọi là tri túc, cái đó gọi là giải đãi, là buông lung, là chưa biết đủ. Còn ở đây là tôi biết rõ tôi đi, và tôi biết rằng cái đi đó là bất khả đắc. Cái đi đó là bất khả đắc. Còn tôi đi nói, tôi biết rõ rằng tôi đi nói về pháp gì, nhưng mà cái pháp tôi đi nói đó là bất khả đắc. Như vậy thì cái đó gọi là biết đủ. Chứ không phải là tôi suy nghĩ ra để tôi nói cái điều đó, tôi cho là nói như vậy là đúng. Ví dụ như nãy này, biết rõ chân tướng của vạn pháp, trong khi tôi nói biết rõ chân tướng của vạn pháp thì người ta sẽ suy niệm về chân tướng của vạn pháp, mà chân tướng của vạn pháp là cái gì để mà gọi là tôi biết rõ chân tướng? Nếu tôi nói rằng biết rõ chân tướng của vạn pháp tức là giữa tôi và pháp có đối nhau, mà chính tôi cũng là pháp, như vậy thì tôi biết rõ rằng niệm tướng của tôi là một pháp, mà niệm tướng ta là hiển dư, và tôi biết rõ cái niệm hiển dư, như vậy tức là tôi đã gọi là biết đủ chưa? Không, biết đủ tức là tôi biết rõ niệm tướng của tôi là hiển hư, và tôi xả bỏ cái biết niệm tướng là hiển hư đã đi thì gọi là biết đủ. Nó gọi là cái tu túc của Bồ Tát như vậy đó. Cho nên gọi là lúc nào cũng niệm về nhất thiết chủng trí thì cái đó gọi là biết đủ của Bồ Tát. Cái thứ hai, nếu Bồ Tát chẳng có ý niệm mong muốn các dục dẫn đến chẳng có ý niệm mong muốn được vô thượng Bồ Đề, thì Bồ Tát được gọi là thủy dục. Thủy dục tức là những cái mà đằng này là cái cầu là cầu quy thiện Bồ Đề. Đúng không? Mà nếu cái cầu quy thiện Bồ Đề là cái thủy dục hay là cái là cái là tối thắng dục.
Bởi vì vô thượng Bồ Đề là pháp tối thắng, mà tôi cầu vô thượng Bồ Đề tức là tôi quá quá làm sao? Đó là coi như là tôi quá nghĩa là quá nhiều cái muốn, quá nhiều cái mong muốn. Mà khi mà tôi đã quá nhiều sự mong muốn như vậy á, thì tôi cầu là cầu nhất thiết đúng tí, tôi cầu là cầu vô thượng Bồ Đề. Mà trong khi tôi nói vậy là sử dụng cái đất. Đó là tôi tu như vậy, tôi muốn cầu Niết Bàn, cầu được Niết Bàn, như vậy tôi sử dụng á. Tôi xin lỗi, nói cho bà nghe, nói cho anh nghe là tôi không muốn gì hết á. Nói chung là tôi không muốn gì. Cuộc sống á, thì tôi đâu có muốn gì nữa. Nghĩa là ngày một bữa thôi, ngày một bữa bổ bụng rau bình bịch đó. Người quân tử thì cũng nói nghe thế gian là người quân tử thì ấn cẩn cần nó. Đêm năm canh ăn nhắc với đời Thái Bình, cửa trường bỏ ngỏ thì cái gì đâu bỏ ngỏ. Đó là tôi thủy dục. Thủy dục cái chữ đó không phải. Cái thủy dục cái chữ đó là của phàm phu tâm. Còn cái đây là thủy dục của Bồ Tát nè. Bồ Tát chẳng có ý niệm mong cầu theo cái muốn. Dẫn đến chẳng có ý niệm mong cầu vô thượng Bồ Đề. Thì Bồ Tát gọi là thủy dục. Tức là đạt đến vô thượng Bồ Đề và vẫn không nên và vẫn không tụ ở nơi vô thượng Bồ Đề. Đạt đến chỗ nhất thiết chúng tí mà không tụ ở nơi chỗ nhất thiết chúng tí và biết rõ tất cả những cái muốn đều là như huyễn. Tất cả những cái muốn đều là như huyễn. Bồ Tát hiểu như vậy cho nên không tụ vào những cái muốn. Như vậy là Bồ Tát hiểu dục, tức là muốn ít. Muốn ít là muốn gì hả? Muốn ít tức là không muốn gì hết, mà không muốn gì hết mà cũng phủi luôn cái không muốn gì hết, thì đó gọi là tối thượng Bồ Đề chứ không phải là vô thượng Bồ Đề nha. Đó, bởi vì phủi tất cả mọi cái muốn, kể cả những ý niệm không muốn gì hết, cái ý niệm mà không muốn gì hết thì gọi là thiếu dục sao? Cái ý niệm mà không muốn gì hết thì vẫn là muốn cái muốn. Như vậy Bồ Tát xả luôn cái ý niệm không muốn gì hết thì Bồ Tát bắt được cái chỗ thiếu dục ở đó. Cho nên những cái chữ bình thường mình nói là như là chữ tu túc nè, như chữ thiếu dục đó. Cái pháp tu túc mà cái pháp thiếu dục bình thường của hàng Thanh Văn á, của hàng Như á, thì mình biết rõ là tu túc là tôi biết đủ, tôi biết như vậy là đủ rồi. Thiếu dục là tôi muốn như vậy là ít như vậy là đủ rồi. Còn Bồ Tát không có dính gì ta cái. Không dính gì cái thiểu dục đó mà không dính gì cái tu túc đó hết. Biết đủ của Bồ Tát là biết như thế nào? Biết đủ của Bồ Tát là biết rõ thân và cái chân tướng của vạn pháp và biết rõ mình, biết rõ cái biết chân tướng của vạn pháp đó. Biết đủ của Bồ Tát là biết rõ thân và cái chân tướng của vạn pháp và biết rõ mình, biết rõ cái biết chân tướng của vạn pháp đó. Ngay trong đương niệm hiện tiền, phải không? Ngay trong đương niệm hiện tiền, phủi đi cái biết đó thì Bồ Tát gọi là tu túc biết đủ, tức là cụ túc đó, cụ túc cái biết. Đó gọi là biết đủ. Còn thủ dục tức là sao? Là tất cả những cái muốn, kể cả cái muốn vô thượng Bồ Đề, kể cả cái muốn, cái muốn mà ở thế gian thì tôi muốn gì? Tức là có cái đối tượng để muốn, có cái mục tiêu để muốn. Còn kể cả cái mục tiêu, cả cái đối tượng mà tôi cũng không có mục tiêu, tôi cũng không có đối tượng, tôi muốn thì tôi muốn gì mà không thiếu được. Chủ thủ dục ở đây là muốn gọi là con người muốn ít. Như thế nào gọi là ít? Ít là thủ sạch cái ít nữa thì mới gọi là ít. Chứ còn có cái thiểu đó mà còn có tụ vào cái chỗ thiểu đó thì không phải chữ thiểu dục của Bồ Tát đâu. Dùng chữ thiểu dục ở đây tức là coi như là những cái mức độ không còn ai nói thiểu dục nữa. Chứ còn chị, tôi thấy chị như vậy là chị muốn ít thôi. Cái người khác chị muốn như vậy mà ít như vậy, tôi muốn còn ít hơn nữa nè. Cho nên lúc nào là thiểu là tới đâu mới gọi là thiểu.
mình cứ so sánh cái nhiều với cái ít, cái gọi là cái đa với cái thiểu, thì còn có cái chỗ so sánh. Còn Bồ Tát vào trong cái pháp không còn chỗ so sánh nữa, và không còn có cái ý nghĩa không so sánh nữa, thì cái đó mới gọi là thiểu á.
Như vậy chỉ thiểu dục của Bồ Tát, tức là dùng phương tiện để mà dùng ngôn ngữ để mà nói, nhưng mà đạt đến cái chỗ rốt ráo của thiểu thì không ai thiểu không ai nói được cái chỗ thiểu dục của Bồ Tát cả. Và bây giờ như vậy thì mình thấy rằng mình nằm ở trong cái chỗ nào, để Bồ Tát là tu túc của Bồ Tát mình có chưa, thiểu dục của Bồ Tát mình có chưa, để mà quên đầu hả? Tư tức của Bồ Tát thì mình cũng chưa được, tư tức như Bồ Tát, thứ dịch như Bồ Tát, nhưng mà chúng ta có, chúng ta có là bởi vì những ý niệm mà tối thượng của chúng ta nó đã vốn như vậy rồi, nó đã vốn tịch nhiên vắng lặng rồi, nhưng mà do bởi cái ta là cái của mình. Của ta đó, do bởi cái vô minh vi tế thì cái ta là cái của ta, chứ còn cái cái bùa mà tri thức đó với cái bùa thiểu dục đó của cái pháp Bồ Tát, thì chúng ta tinh tấn hành pháp ở ngay trong đương nghiệp hiện tượng thì chúng ta sẽ nhận ra. Người ta đã nói cho ai đâu, có phải nói cho Bồ Tát trên mây đâu, có phải nói cho Bồ Tát nào đâu, mà chính là Bồ Tát đương hiện tượng đó. Bồ Tát hiện tượng tức là Bồ, là các vị đương ngồi ở đây là Bồ Tát. Tất cả mọi chúng sanh ở trong khắp thập phương là Bồ Tát. Cái người là chúng ta vì cái lớp, vì cái lớp vô minh của ta, và cái ta và cái của ta nó làm dày đặc ra, rồi mình đẩy Bồ Tát ra xa mình, rồi mình đẩy Bồ Tát ra thành một đối tượng của mình. Đó, như vậy cho nên cái pháp thứ, pháp thứ hai, cái pháp thứ ba, với Bồ Tát, đó, thân pháp nhẫn gọi là Bồ Tát chẳng xả công đức đầu đà. Quán thân pháp nhẫn Bồ Tát, nếu Bồ Tát quán thân pháp nhẫn thì gọi là Bồ Tát chẳng xả công đức đầu đà. Câu này là quán thân pháp nhẫn, quán thân pháp nhẫn, xin lỗi, Bồ Tát quán thân pháp nhẫn. Đó là Bồ Tát quán thâm pháp nhẫn thì gọi là Bồ Tát chứng trả công đức đầu đà. Cái hành đầu đà tức là hạnh thiếu dục trí túc đó. Hành đầu đà, cái hành đầu đà là hạnh thiếu dục trí túc, mà đằng này nó là quán thâm pháp nhẫn. Quán thâm pháp nhẫn tức là không thấy có cái đối tượng nhẫn và cũng không thấy có cái tăng nhẫn, thì gọi là Bồ Tát không trả hành đầu đà. Bởi vì tư hành đầu đà là hạnh thiếu dục trí túc. Có nhiều người họ nói là tư hạnh đầu đà một ngày tôi chỉ ăn vài hộp mè hay là tôi ăn và tôi cũng mong cầu gì đó thì gọi là tôi đã tư hành đầu đà, là khổ hạnh đó. Hạnh đầu đà đó tức là tư, tôi có lối tư khổ hạnh đó là cái lối tư thiếu dục trí túc. Nhưng mà thiếu dục trí túc nghĩa là có mong cầu cái thiếu dục trí túc, vẫn có cái ta ở trong đó, là cái ta đó cũng vẫn là có cái cao tâm. Tôi đã thiểu dục như vậy, tôi đã tri túc như vậy, tức tính tôi đã cao hơn những người khác chưa biết thiểu dục, chưa biết tri túc. Như vậy là Bồ Tát không thành thâm pháp nhẫn, không quán thâm pháp nhẫn, tức là vẫn để cho chúng sanh tồi đầu lên, vẫn để cho chúng sanh tâm tồi đầu lên, vẫn để cho chúng sanh tâm có một cái niệm bỉ thử khởi lên, tức là có đối pháp để khởi lên, là Bồ Tát chưa có pháp nhẫn, chưa quán thâm pháp nhẫn. Cho nên Bồ Tát quán thâm pháp nhẫn thì không trả tu hành đầu đà. Đấy, những chỗ mà thâm pháp nhẫn là như vậy đó. Tôi nhắc lại cái đó về quý vị nhớ cố gắng là khi sau khi học rồi á, cái bài nào rồi thì quý vị nhớ cố gắng là nhớ lại rồi á, thì quý vị nhớ cố gắng tu duy cho tâm định á, tức là nhập vào thiền định để tu duy. Tức là tối á, mỗi buổi tối hay mỗi buổi sáng gì đó, nếu mà dậy sớm thì các vị ngồi thiền để nhập định, và khi nhập định rồi á, thì đương nhiên hành tâm bát nhã ba la mật để tu duy về vấn đề này. Hay là sáng ngủ dậy quá trễ rồi quên nhập định. bởi vì phải có cái thì giờ định mà định là ngoài thiền định, phải có thì giờ thiền định là ngoài thì lìa tướng tâm không loạn, ngoài lìa tướng tâm không loạn, mà ngoài lìa tướng tâm không loạn thì lúc đó làm gì? Ngoài lìa tướng tâm không loạn thì cái lúc ngoài mình ngồi mình thiền định, làm sao ngoài lìa tướng, làm sao tâm không loạn thì lúc đó mình phải làm gì? Tức là mình quán hơi thở, mà quán hơi thở là ngoài lìa tướng tâm không loạn, thì tôi mất quán cái hơi thở tôi loạn cái gì? Tôi mất quán hơi thở, tôi mất quán hơi thở thì tôi đâu có nghe âm thanh, đâu có thấy sắc tướng gì, tôi lo đi nhắm mắt quán hơi thở. Thở ra đi dài, biết thở ra dài, thở vào dài, biết thở vào dài, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, rồi tôi ngồi tôi quán, tôi thấy hơi thở ấm, hơi thở dịu, hơi thở mát, thì tôi lo cái vụ hơi thở không làm gì tôi không nhập định. Ở đằng này tiến lên một bậc nữa thì tôi không dám hơi thở nữa, thì tôi đã làm gì? Tôi quán tưởng Phật, quán tưởng Phật, tôi quán là tượng Phật, quán cái âm đây là cái nuôi không, tôi không quán tượng Phật thì tôi quán chuyện Lam, quán chuyện Lam, tôi thấy chuyện Lam nó chớp nó ra hồng quang, rồi tôi thấy tôi thủng xuyên bức tường qua bên kia, bởi vì nó đang nhập định là nhập như vậy, là đương nhiên mình nhìn suốt xuyên suốt bức tường, nhìn suốt cả sâu cả trời đất, tôi nhìn thủng luôn đất ngày, tôi thấy rõ ràng ở trên trời có sao. Thì như vậy gọi là tôi nhập định, nhập định gì? Cái đó là gọi là phẩm tưởng, cột tất cả những người khác lại, cỡ một con ngựa, những ngựa thì đương chạy ngoài đồng hoang, tức là nó có hàng vạn con, hàng chủ con chạy ao ao ngoài đồng hoang, nhưng mà có một tên khỉ ngồi ở trên con ngựa đó chạy, chứ chẳng lẽ có hàng... Tại vì tề thiên đại tánh thì cũng chỉ có một tề thiên đại tánh thôi, cho nên chỉ ngồi tới một con ngựa thôi, còn mấy con ngựa khác đương chạy tùm lắm. Để có buộc yên cương là một con coi như vậy, thì có một niệm lớn đang tư duy về một vấn đề, một cái pháp tướng hiển hư mà đang cột một con ngựa đó, một cũng là một con ngựa đang có yên có cương đàng hoàng chạy trên cánh đồng, còn bao nhiêu con ngựa khác thì vẫn đang chạy trên đồng hoang thôi. Vậy là ngồi thiền, vậy là thiền, tức là tôi cột yên cương trên một con ngựa chạy mà không tiến giới, không biết chạy tới đâu, vẫn chạy như thường, chạy vào cái chuyện quán hơi thở, chạy vào cái chuyện đó, thì đương nhiên bây giờ với hành thâm tác nhạc ta la mật thì mình thấy rõ rằng tất cả những cái đó đều nó ở trong chừng mực, ở trong chừng mực của cái lớp sơ học, của cái lớp gọi là nghĩa là người ta kêu là lớp mầm, lớp lá, lớp chồi, lớp mầm, lớp lá. Thì bây giờ đây mình ngồi đó mình làm gì? Ngồi đây không còn nghĩa là quán hơi thở mà cũng còn quán tưởng, không còn ngồi đó niệm Phật lâm râm mà gọi là tư duy đạo. Tư duy đạo là hành thâm bát nhã ta la mật, quán chiếu các cái pháp, quán chiếu vào những lời dạy của chư Phật, chư Thánh, chư Tổ. Một lúc nào đó khi mình quán chiếu nó bừng, nó bừng sáng ra gọi là hốt nhiên đại ngộ. Nhưng mà cái hốt nhiên đại ngộ này không phải là một cái ngộ trong cái tình huống bức xúc, mà cái hốt nhiên đại ngộ này tức là mình rõ rõ được vạn pháp, chứng nghiệm được, cũng như trong những người thiền sư mà quán niệm là chư pháp từng bổn lai thượng tự được diệt tứ vậy. Khi mà ngài đã tỏ rõ như vậy thì đặt thêm hai câu nữa là xuân đá bách qua khai hoàng anh đề lý thượng, thì đương nhiên như vậy, tức là ngài còn có vẽ thêm ra, từ đó huệ nó phát sinh, chúng ta những đầy diệu pháp, chứ không phải là ngộ một cái bừng vỡ một cái rồi chúng ta tịch luôn. Và không phải ngộ để là ngộ một pháp đâu, bạn đang nói là phải học vấn nhiều của Bồ Tát, không phải là ôm cho nhiều chữ nghĩa, mà học vấn nhiều của Bồ Tát tức là quán chiếu vạn pháp cho thật rõ ràng, cho thật nghĩa là thấu đáo, gọi là học vấn nhiều của Bồ Tát. Đó, cho nên tôi nhắc như vậy để quý vị thấy rõ là khi mà Bồ Tát á, quán như vậy, tức là quán thâm pháp nhẫn, mà gọi là Bồ Tát á, có công đức đầu đà. Công đức đầu đà của Bồ Tát là gì? Luôn luôn quán thâm pháp nhẫn, thiểu dục tri túc của Bồ Tát là quá tối thượng. Cái chỗ thiểu dục này không còn nói cái chỗ thiểu nữa, cái chỗ tri túc này không còn nói cái chỗ là biết đủ nữa. Tức là vượt qua tất cả những cái phạm tù của biết đủ, vượt qua tất cả những cái phạm tù của thiểu dục. Như vậy tức là thiểu dục là tri túc, chứ không buông lung. Ông buông lung ngay tâm từng khi mà nhập định tâm từng khi ngồi thiền như vậy, từng niệm Bồ Tát đã suy nghiệm được cái chân lý của đạo, chứ không phải ngồi đó gật gờ, không phải ngồi đó gật gù, không phải ngồi nghĩ tưởng lung tung, mà quán rằng khi sáng mình đã học cái câu đó, và học câu đó cái nghĩa lý như vậy, nó như vậy thì lần sau nếu mình gặp những cái câu tương tự, những bài toán tương tự, mình có thể giải được hay không? Gặp những trường hợp tương tự, những cái đối pháp tương tự, mình có nhanh nhẹn để vượt thoát nó hay không? Đó là nhiệm vụ của Bồ Tát, nhiệm vụ của cái tinh thần tự giác. Sau khi mình đã giải mã được tất cả những cái yếu lý như vậy rồi, thì tự nhiên mình sẽ hành pháp nhiều được. Còn nếu mình lù khù lờ khờ thì chỉ bị khó đầu thôi à. À, hôm nay chúng ta đã đó nghĩ tuần sau á, thì chúng ta nghĩ hả? À, tuần sau á là chúng ta được nghỉ một tuần, à, được nghỉ một tuần thứ ba rồi. À, tuần sau là cuối tháng không? Phải cuối tháng không? À vâng. Và chúng ta vẫn bình thường thôi, không có nói nghĩ, không nói nói gì hết. À, để có lấy ý kiến chung. À, nhưng mà cũng có thể 4 giờ là chúng ta cũng có thể từ bên đó mình phi thì mình đi theo cái kiểu đi mình mới, đi theo kiểu mới được. À, bây giờ tất cả quý vị có thể nghĩ được hả? Chúng ta ngồi nữa. Ngồi. Bây giờ chúng ta
khi nãy mình nói về cái sự